là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh lương khô của tuổi già sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, năm học 2021-2022, huyện Yên Bình có trên 26.800 học sinh. Để chuẩn bị điều kiện cho năm học mới, huyện đã đầu tư xây dựng mới 181 phòng học, nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ khác, với tổng kinh phí hơn 117 tỷ đồng từ các nguồn vốn như chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, đề án phát triển giáo dục mầm non, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Bình đã tổ chức tập huấn chương trình giáo dục phổ thông cho 100% giáo viên. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, huyện chỉ đạo các đơn vị trường học thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch như tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế, chuẩn bị sẵn sàng vào năm học mới.
Để chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2021-2022, thành phố Yên Bái đã hoàn thành đưa vào sử dụng 43 phòng học, 21 phòng bộ môn, xây mới và cải tạo 19 phòng ngủ cho trẻ mầm non, công trình vệ sinh, tường rào và các công trình phụ trợ khác. Ngành giáo dục thành phố cũng đầu tư trên 2.000 bộ bàn ghế học sinh cho các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Cùng với chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, thành phố cũng nêu phương án sẵn sàng cho việc tổ chức các hoạt động dạy học trong điều kiện phòng chống COVID-19, đón học sinh vào năm học mới theo đúng kế hoạch. Đến nay, thành phố Yên Bái có 38 trên 40 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Trong năm học vừa qua, toàn thành phố có 105 học sinh lớp 9 đạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 5 giải nhất, 24 giải nhì, 47 giải ba. Chất lượng giáo dục mũi nhọn ở thành phố ngày càng được nâng cao và dẫn đầu các địa phương trong tỉnh. Đến nay, thành phố Yên Bái đã hoàn thành đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông giai đoạn 2016-2020, tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án nâng cao chất lượng giáo dục thành phố giai đoạn 2016-2021. Đề án xây dựng trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2017-2021.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, thị xã Nghĩa Lộ đã quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng bộ phận phục vụ hành chính công cấp xã. Trong đó, việc ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất và bố trí đội ngũ cán bộ công chức là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Nhờ đó, chất lượng của bộ phận phục vụ hành chính công cấp xã ngày càng được nâng lên, đáp ứng với mục tiêu cải cách hành chính, ghi nhận của phóng viên chương trình. Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, từ ngày 1 tháng 8 năm 2018, bộ phận phục vụ hành chính công xã Thanh Lương đi vào hoạt động, trong đó phân công 4 cán bộ phụ trách các lĩnh vực địa chính, xây dựng, lao động thương binh xã hội, tư pháp và văn phòng. Mặc dù là cấp cơ sở nhưng số lượng người dân đến giải quyết các thủ tục hành chính tương đối nhiều, nhất là lĩnh vực tư pháp hộ tịch, nên có thời điểm cán bộ của bộ phận phục vụ hành chính công phải làm việc nhiều hơn thời gian quy định. Tuy nhiên, với phương châm lấy hiệu quả của công việc là thước đo, đánh giá năng lực phẩm chất của cán bộ công chức, do đó các cán bộ phận phục vụ hành chính công luôn nỗ lực giải quyết các hồ sơ đúng hạn và trước hạn so với thời gian quy định. Chị Hà Quỳnh Như ở thôn Đồng Lơi, xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ vui vẻ cho biết.
Tôi thì là công dân của thôn Đồng Lơi, đến để xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Đến đây thì cũng được cán bộ tư pháp hướng dẫn để làm cái tờ khai ạ. Đối với cán bộ tư pháp thì cũng hướng dẫn cho bản thân tôi cũng rất là nhiệt tình. Nên tôi cảm thấy thực hiện cái công tác mà làm cái giấy xác nhận thì rất là đơn giản.
Năm 2020, xã Thanh Lương đã tiếp nhận và giải quyết trên 2.300 hồ sơ, đạt tỷ lệ trên 100%. Trong đó 99% số hồ sơ giải quyết trước hạn và không có hồ sơ quá hạn. 6 tháng đầu năm, bộ phận phục vụ hành chính công xã Thanh Lương đã tiếp nhận giải quyết 1.170 hồ sơ, trong đó 100% hồ sơ giải quyết trước hạn. Chị Đinh Thị Thúy Điệp, cán bộ văn phòng thống kê bộ phận phục vụ hành chính công xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Với số lượng hồ sơ tương đối nhiều cho nên là chúng tôi cũng phải bố trí thời gian rồi xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể. Và trên cơ sở đó thì cũng phải tận tình hướng dẫn cho người dân, người ta thực hiện theo các cái thủ tục và các cái trình tự, thì trên cơ sở đó thì người dân nắm được quy trình như vậy cũng thực hiện mới hiệu quả và bản thân chúng tôi cũng dễ dàng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Trung bình mỗi ngày, bộ phận phục vụ hành chính công xã Thạch Lương tiếp nhận từ 10 đến 15 hồ sơ thủ tục hành chính của các lĩnh vực, với 95% dân số của xã là đồng bào dân tộc thiểu số như Thái, Tày, Mường và dân tộc Mông. Do đó, các cán bộ phục vụ hành chính công của xã phải triển khai nhiều giải pháp để giúp bà con thực hiện các thủ tục hành chính một cách dễ dàng và nhanh gọn. Nhờ đó, năm 2020, bộ phận phục vụ hành chính công của xã đã tiếp nhận và giải quyết gần 1.200 hồ sơ, trong đó có 100% hồ sơ trả trước hạn. Phát huy kết quả đó, 6 tháng đầu năm nay, các cán bộ của bộ phận phục vụ hành chính công xã Thạch Lương đã tiếp nhận 410 hồ sơ và đều giải quyết xong các thủ tục của người dân sớm hơn so với thời gian quy định. Anh Hoàng Văn Nguyễn, văn phòng thống kê bộ phận phục vụ hành chính công xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Để đạt được những cái kết quả như vậy thì chúng tôi thì là những người cán bộ ở tại sở tại và những người am hiểu về cái cùng là dân tộc thiểu số với nhau để trao đổi với bà con bằng cái tiếng giao tiếp bằng hành chính bằng cái tiếng phổ thông. Thứ hai nữa là các cái quy trình thủ tục hành chính nó được đều được quy định trong các hệ thống ISO 9001:2015 ấy, thì chúng tôi đều áp dụng được thành công cái quy trình đấy vào giải quyết thủ tục hành chính theo đúng từng bước từng quy trình giải quyết, nên là các thủ tục hành chính đều được giải quyết một cách nhanh gọn và đạt kết quả cao.
Với nhiều cách làm sáng tạo, đặc biệt là việc chú trọng đổi mới lề lối tác phong làm việc, thái độ phục vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính, bộ phận phục vụ hành chính công cấp xã của thị xã Nghĩa Lộ đã và đang góp phần không nhỏ vào việc hiện đại hóa nền hành chính nhà nước, xây dựng một nền hành chính công hiện đại và thân thiện.
Thực hiện đề án đưa cán bộ chính quy về xã, một năm qua Công an tỉnh Yên Bái đã điều động 800 cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Nhờ đó an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo. Từ năm 2019 đến nay, lực lượng công an xã chính quy đã tiếp nhận hơn 1.000 tin báo tố giác tội phạm với các hành vi vi phạm pháp luật, giải quyết 1.890 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, chuyển cơ quan điều tra có thẩm quyền khởi tố 434 vụ, 638 bị can. Xử lý hành chính 1.240 vụ, giáo dục tại xã gần 1.500 đối tượng, vận động thu hồi gần 1.000 khẩu súng tự chế, 41 vũ khí thô sơ, 1.058 viên đạn các loại. Đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, phát huy tinh thần chống dịch như chống giặc, lực lượng công an xã chính quy đã không quản ngại khó khăn, đi từng ngõ gõ từng nhà, già từng đối tượng, căng mình cùng các cấp chính quyền và nhân dân quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Trực tiếp tham gia thu thập thông tin dân cư, góp phần đẩy nhanh tiến độ thu thập, cập nhật dữ liệu, đồng thời tăng cường phối hợp với lực lượng cảnh sát quản lý hành chính toàn tỉnh, không kể ngày đêm phục vụ người dân làm căn cước công dân gắn chip. Cùng đó, cán bộ chiến sĩ còn triển khai thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền vận động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao ý thức đấu tranh phòng chống tội phạm của quần chúng nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây chỉ có cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước hoặc người lao động có hợp đồng tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp mới được tham gia đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu, thì nay nhờ có chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, tất cả mọi đối tượng trong xã hội từ đủ 15 tuổi trở lên đều có quyền tham gia để được hưởng lương hưu khi đủ điều kiện. Đặc biệt, bảo hiểm xã hội tự nguyện có phương thức đóng góp rất linh hoạt, mức phí phù hợp với khả năng đóng góp và nguyện vọng thụ hưởng sau này. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức đóng phù hợp với thu nhập của mình và có thể thay đổi mức đóng từ thấp lên mức cao. Vậy người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có những quyền lợi và lợi ích cụ thể như thế nào? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Lương khô của tuổi già.
Vốn là đồng nghiệp thân thiết, có thời gian dài cùng làm việc với nhau. Sau nhiều năm xa cách, hôm nay ông Thức tình cờ gặp lại ông Tình. Phấn khởi, hai ông rủ nhau vào quán Tu Béo gọi chầu bia, hàn huyên câu chuyện tuổi già.
Cô Thu đâu rồi? Cô Thu ơi!
Có em đây!
Khách quý, có khách quý ghé thăm.
Chào cô Thu!
Này, cô cho chúng tôi mấy cốc bia và đồ nhậu lên rồi lên ngồi cùng chúng tôi cô nhá.
Dạ vâng, có ngay đây ạ.
Ông bạn ơi, bày vẽ làm gì cho tốn kém, anh em mình là làm vài vại bia với mấy củ lạc là xong, lát nữa tôi còn bắt chuyến xe cuối để về nhà.
Ấy, bây giờ thì nghỉ rồi, tỷ phú thời gian, ông cứ thoải mái đi, việc gì mà phải vội. Lát nữa bia bọt xong, tôi mời ông qua nhà tôi chơi, nghỉ lại một đêm. Mai tôi đón xe cho ông về. Mà nếu có lăn tăn gì ấy, lát nữa ông cứ alo cho bà ấy mấy câu là xong. Nhất trí cao nhá. Bao năm rồi mới được ngồi với nhau thế này, phải hoành tráng một tí chứ nè.
Em mời các bác dùng đồ nhắm ạ.
Cảm ơn cô.
Chào mừng hai bác đến với quán Thu Béo của em. Em xin phép được nâng cấp chúc sức khỏe hai bác ạ.
Nào, nâng cấp nào.
Chuyện vời.
À, vâng ạ. Em ơi này, cô Thu này. Cô có còn nhớ anh Tỉnh không?
Dạ.
Đấy, từ ngày anh ấy về nghỉ đến nay, tận hôm nay chúng tôi mới gặp nhau đấy.
Ui giời ơi, ai chưa bắt Tỉnh ấy, thì em quên làm sao được. Hồi trước còn đi làm á, hai bác là khách ruột của quán em mà. Chỉ sợ bác Tỉnh về quê lâu ngày, quên đường mà trở lại quán xưa thôi.
Chính xác là từ khi về nghỉ một cục đến tận hôm nay, tôi mới gặp lại ông bạn thân ở cái quán nhiều kỷ niệm này đấy cô Thu ạ.
Dạ.
Nói thật với ông và cô, nhiều lúc cũng muốn đi chơi, thăm bạn bè cũ, nhưng cuộc sống vất vả, tiền bạc thì chẳng dư giả gì, nên cũng ngại.
Ê, quả thực ấy, em nói bác đừng tự ái nhá. Bác về nghỉ mấy năm mà trông xuống cấp quá. Nếu gặp ở chỗ khác, có lẽ em cũng chẳng dám nhận anh Tỉnh ngày nào ấy ạ.
Kìa, có gì mà phải tự ái hả cô? Nhìn bộ dạng này chắc cô hiểu ngay hoàn cảnh của tôi.
Dạ.
Chứ đâu được phong độ, thảnh thơi. Con cái đều là đại gia, làm ăn phát đạt như ông bạn tôi đây.
Này ông, ông đại gia đi tiểu gia gì đâu. Hai đứa con tôi đều làm trong công ty, doanh nghiệp thôi mà ông. Vợ chồng tôi cho các cháu nó ra ở riêng hết để cho chúng nó thoải mái.
À thế à?
Ừ, chúng tôi có lương hưu, đủ ăn đủ tiêu, tự do tự tại, không phải lệ thuộc vào bất cứ đứa nào cả.
Sao ông lại có lương hưu? Mà tôi nghe nói ông cũng nghỉ trước tuổi, sau tôi có vài năm, thì làm gì đã đủ thời gian để được hưởng lương hưu hả ông?
Thì ông nghỉ một thời gian thì tôi cũng nghỉ.
Thế à?
Sau khi tìm hiểu, tôi quyết định không nhận một cục tiền và tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Mỗi tháng tôi đóng vài trăm, và thế là từ năm 60 tuổi đến giờ tôi được nhận lương hưu đều đều không ạ?
Thế đúng là ông có sự lựa chọn thật là khôn ngoan, trả bù cho tôi. Hồi đó tôi tính toán sai lầm, nên bây giờ cuộc sống phải nhờ cậy vào con cái. Cũng tủi phận lắm ông ạ. Con cái thì nó ở xa, thằng con trai tuy ở gần, có công việc ổn định, vợ con, nhà cửa, xe pháo đầy đủ cả đấy. Ấy vậy mà thỉnh thoảng nó mới nhớ đến cho bố mẹ có vài trăm. Không phải nó không có tiền, mà nó sợ vợ ông ạ. Mỗi lần cho tiền, nó lại chỉ tiết, cứ dặn đi dặn lại là ông bà già rồi thì tiêu ít thôi, phải tiết kiệm. Cứ như mình là phá hết tiền của nhà nó.
Ôi, tội nghiệp bác quá. Nhưng mà sao hồi trước bác cũng đi làm mà lại không có lương hưu hả bác?
Tôi thì nghỉ một cục nên không có lương hưu cô ơi.
Đấy, cái lúc nghỉ hưu non đấy, ông cả một đống tiền về cơ mà. Thế tiền ông để đi đâu hết rồi?
Ôi giời ơi, chả giấu gì ông. Hồi đó mọi người đều khó khăn cả. Biết tôi ôm tiền về, anh em trong nhà, người này hỏi vay, người kia hỏi mượn, mỗi người một ít. Vợ thì lại đòi sửa nhà, con thì mua đòi xe máy đẹp. Thế là tan tác gần hết. Cái số tôi sao nó xui xẻo thế không biết.
Ôi giời ơi, ông Tỉnh ơi là ông Tỉnh. Ông tên là Tỉnh, mà lại chẳng tỉnh tí nào. Nếu như hồi đó ông không nhận cả cục tiền về, mà mỗi tháng bỏ vào vài trăm nghìn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì bây giờ có phải là an nhàn không nào?
Thì lúc đó có người cũng khuyên tôi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng tôi lại cho rằng bỏ tiền vào đó như là gửi tiết kiệm không lãi. Nào có ai học được chữ ngờ. Nhiều lúc trong túi chẳng có đồng xu nào, muốn mua cái gì cứ phải đợi con để mà xin, cực lắm ông ạ.
Nghe chuyện của bác Tỉnh mà buồn quá. Đúng là cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày. Em cũng sợ sau này mấy đứa con em nó cũng đối xử với em như vậy thì chết bác ạ.
Thì mới nói mình luôn phải chủ động, lo trước để đến khi về già không trở thành gánh nặng cho con cháu. Như tôi này, nhờ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà bây giờ hàng tháng có lương hưu, đủ ăn, đủ tiêu, thậm chí vẫn còn có tiền đi du lịch đấy ông ạ. Chẳng phải phụ thuộc vào đứa nào cả. Tuổi già, tinh thần mình thoải mái, sức khỏe tôi nên ok.
Được như ông thì còn gì bằng nữa.
Như bác thức quả là chuẩn cơm mẹ nấu rồi. Giá mà em cũng được tham gia cái bảo hiểm gì như bác thì hay nhỉ.
Này, có khó khăn gì đâu. Cái bảo hiểm tự nguyện này trừ những người phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc như là cán bộ nhà nước, còn ai tham gia cũng được mà.
Thế phải làm thế nào để được tham gia hả bác?
Nói chung là cũng đơn giản thuận tiện thôi. Nhưng nếu muốn biết rõ ngọn ngành, cô cứ đến bảo hiểm xã hội thành phố mà hỏi là biết ngay cô ạ.
Vậy hả bác?
Vâng.
Vâng, thế thì em phải đến em hỏi ạ.
Vừa lúc này, chị cán bộ ngành bảo hiểm xã hội, con dâu của ông Thức đến quán đón bố.
Con chào bố. Cháu chào bác.
Chào cháu.
Con giới thiệu với ông, với cô, đây là cháu Chi, con dâu tôi. Cháu đang công tác tại bảo hiểm xã hội thành phố. Mà này, sao hôm nay con lại về sớm đón bố thế?
Dạ, hôm nay con đi tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện ở cơ sở. Nghe mẹ gọi điện, dặn đến đón bố và bác. Nên xong việc sớm, con tiện đường đến đây luôn đấy ạ.
Cô Thu này.
Dạ.
Cháu Chi ấy, cháu Chi nhà tôi là chuyên gia về bảo hiểm xã hội. Có việc gì cô muốn tìm hiểu về lương hưu này hay cái gì đó thì tiện đây cháu nó sẽ tư vấn giúp cho cô luôn.
May quá. Này, nghe lời bố cháu, cô cũng đang định ngày mai sẽ lên bảo hiểm xã hội thành phố để hỏi về việc mua tham gia cái bảo hiểm gì mà để già có lương hưu ấy nhở. Dạ, bảo hiểm xã hội tự nguyện cô ạ. Thế hả? Vâng, đây là một trong số nhiều chính sách ưu việt của nhà nước đấy ạ. Và để dành cho người lao động trong xã hội như là lao động nông thôn này, lao động tự do này, hay những người kinh doanh buôn bán nhỏ như cô đấy ạ. Thế hả? Vâng, và cái nguyên tắc của bảo hiểm xã hội tự nguyện ấy là có đóng có hưởng, lấy số nhiều bù số ít, nguồn quỹ do nhà nước đảm bảo chi đầy đủ các chế độ cho người tham gia. Nhà nước có trách nhiệm với người dân và ngược lại, người dân cũng phải có trách nhiệm tự bảo hiểm cho mình và đặc biệt là chuẩn bị cho tuổi già cô ạ. Đúng thế đấy.
Đấy.
Mình chả lo cho mình thì về già ai lo? Khổ nhất là phải sống phụ thuộc này, nhìn cảnh bác tính thế này và nhiều người già bị con cháu hất hủi mà thấy lo cho mình ghê đấy. Dạ đúng đấy cô ạ. Dạ, chính vì thế mà bảo hiểm xã hội tự nguyện được coi như điểm tựa của tuổi già đấy cô ạ. Người tham gia loại hình bảo hiểm này khi đến tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng lương hưu bằng 75% thu nhập đóng hàng tháng, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh, lại còn được hưởng mai táng phí bằng 10 tháng lương cơ bản và được hưởng tiền tuất một lần nếu không may qua đời đấy cô ạ.
Thế hả? Được. Cô Thu à?
Dạ.
Đơn giản hơn, cô cứ hiểu là tham gia loại hình bảo hiểm này ấy, khi già không phải lo không có tiền tiêu mà khi chết ấy, vẫn có tiền lo hậu sự nữa nhá.
Hay.
Cái này
quá
là
hay.
Rất ý nghĩa đấy.
Thế mức đóng góp thế nào? Có cao không hả cháu?
Thế có cao không ạ?
Dạ, có nhiều mức đóng lắm cô ạ. Cô có thể lựa chọn mức phù hợp nhất với cái điều kiện thu nhập hàng tháng của mình. Theo đó, mức đóng sẽ bằng 22% mức thu nhập do mình lựa chọn. Mà cái mức đóng thấp nhất ấy, tương đương với 22% của mức chuẩn nghèo. Cái khu vực nông thôn ấy là 700.000 đồng một tháng. Mức cao nhất bằng 22% của 20 lần mức lương cơ sở hiện nay cô ạ. Thế hả? Thế ông tỉnh tính sao?
Cháu nói cụ thể hơn, chứ thế này nghe nó hơi rối rắm khó hiểu quá cháu ạ.
Dạ,
vâng, cô và bác cứ hiểu thế này ạ. Trong cái khoảng mức đóng từ thấp nhất ấy, là 154.000 đến mức cao nhất ấy, là hơn 6.556.000 đồng một tháng.
À.
Mọi người có thể lựa chọn một mức đóng phù hợp với hoàn cảnh và thu nhập hàng tháng của mình.
À.
Người có điều kiện ấy, thì có thể đóng vài ba triệu. Người khó hơn ấy, thì có thể đóng ở mức vài ba trăm, dăm bảy trăm hoặc một triệu. Mà cái số tiền lương hưu sau này ấy, ít nhiều tùy thuộc vào mức đóng của mỗi người đấy ạ.
À.
Mà cái phương thức đóng ấy, cũng rất là linh hoạt. Cô có thể đóng theo tháng, theo quý, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần. Đóng một lần cho 5 năm hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu đấy ạ.
À,
thế
cũng
gì chứ, mức đóng 600 đến 800 nghìn một tháng. Quá đơn giản, phải không cô Thu?
Dạ. Em gái quá một mình, nuôi hai đứa con ăn học, nên còn phải lo nhiều thứ. Nhưng mức đóng khoảng 600 ngàn một tháng thì ok luôn ạ. Coi như mỗi ngày em tiết kiệm tiêu 20 ngàn đồng là xong chứ gì.
Này, nhưng mà cô phải đóng đủ 20 năm mới được nhận lương hưu đấy. Có phải không cháu Chi?
Dạ, đúng rồi bác ạ. Theo quy định của luật bảo hiểm ấy, nam đến tuổi 60 và nữ đến tuổi 55 và có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 20 năm trở lên ấy, mới được hưởng lương hưu hàng tháng bác ạ.
Đấy.
Ờ, nhưng mà Chi này, dạ, cô năm nay đã 45 tuổi, liệu có còn đủ thời gian tham gia không hả cháu? Vẫn được mà cô. Theo quy định ý, thì trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu, không quá 10 năm, thì được đóng một lần cho những năm còn lại. Nếu thiếu trên 10 năm ý, thì người tham gia tiếp tục đóng theo cho đến khi thời gian đóng còn thiếu, không quá 10 năm. Rồi tiếp tục đóng một lần cho 10 năm còn lại. Nếu như năm nay cô bắt đầu tham gia thì đến năm 55 tuổi cô đã có 10 năm đóng bảo hiểm. Còn thiếu 10 năm, lúc đó cô sẽ đóng một lần cho 10 năm còn lại để được nhận lương hưu ạ. Và để khuyến khích cho người dân, nhà nước còn có chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm tự nguyện đấy cô ạ. Mà thuộc diện hộ nghèo 30% mà hộ cận nghèo là 25% và các đối tượng khác là 10% đấy cô ạ.
Nghe cháu nói là cô muốn tham gia ngay rồi đấy. Thế làm thủ tục đăng ký ở đâu hả cháu?
Dạ sáng mai ấy, cô cứ đến cái đại lý thu bảo hiểm xã hội tại cái bưu điện ở ngay đầu rỗi dãy phố kia kìa.
Thế hả?
Sẽ có người đón tiếp ạ. Hướng dẫn và giúp cô làm mọi thủ tục giấy tờ nhanh chóng thuận lợi. Cô ạ, cái thời gian tới ấy, chúng cháu sẽ triển khai bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công càng tiện lợi, càng dễ dàng và nhanh chóng ạ.
Thế hả?
Nghe cháu Chi nói thì tôi lại càng thấy tiếc cho mình. Giá như ngày ấy tôi chịu khó tìm hiểu, chịu khó lắng nghe thông tin về loại hình bảo hiểm xã hội tự nguyện này thì cuộc sống đâu phải dở khóc dở cười như bây giờ, phải không ông?
Bác và cô ạ, con người khi tuổi cao, sức yếu, kéo theo đau ốm, bệnh tật, không còn khả năng lao động, thì chính những đồng lương hưu từ nguồn bảo hiểm tự nguyện cơ bản đáp ứng được nhu cầu thiết yếu nhất của cuộc sống đấy ạ. Chính vì thế, đây được coi là điểm tựa quan trọng của tuổi già,
đúng
góp
rồi,
phần đảm bảo an sinh xã hội đấy ạ.
Ừ, thế thì tốt quá đấy, hai ông ạ.
Tôi thì cứ nghĩ nôm na là mình tham gia cái anh bảo hiểm tự nguyện này ấy, cũng na ná như kiểu là tích cốc phòng cơ. Ta chuẩn bị lương khô trong 20 năm, để khi về già không còn sức kiếm tiền nữa thì được mang ra dùng dần. Ông Tỉnh và cô Thu thấy có đúng không?
Đúng rồi. Bảo hiểm xã hội tự nguyện, lương khô của tuổi già.
Đúng rồi, lương khô của tuổi già.
Cảm ơn cháu nhá.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, gần đây cộng đồng mạng xôn xao bất ngờ với vẻ đẹp ruộng bậc thang và đồi mâm xôi ở xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Hiện nay ruộng bậc thang của xã tập trung chủ yếu ở thôn Khe Táu với gần 30 hectare. Đây là thôn có 100% là đồng bào dân tộc Mông. Công trình do 79 hộ dân trong thôn làm nên, với diện tích này sẽ mở ra cơ hội phát triển kinh tế gắn với làm du lịch cho người dân địa phương. Tạp chí Du lịch hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Xôn xao kỳ quan ruộng bậc thang Phong Dụ Thượng.
Toàn bộ diện tích bậc thang nơi đây đều là những vùng đồi núi bạc màu. Đến khoảng đầu năm 1997, những người Mông xã Nậm Có, huyện Mông Căng Chải di cư về xã sinh sống đã khai phá vùng đất này thành những thửa ruộng bậc thang trồng lúa nước. Do điều kiện khí hậu phù hợp cùng với việc quan tâm của nhà nước về thủy lợi, nên hàng năm diện tích ruộng bậc thang càng mở rộng thêm. Xã khuyến khích người dân cải tạo đất, hoang hóa, đồng thời đảm bảo giữ gìn cảnh quan môi trường phù hợp với điều kiện sống. Tuy nhiên, để kỳ quan ruộng bậc thang phát triển, địa phương rất cần một con đường bê tông đến thôn Khe Táu để việc vận chuyển đi lại của người dân được thuận lợi hơn. Đồng thời, trong tương lai gần, xã có nhiều điều kiện phát triển kinh tế gắn với làm du lịch. Được biết, để thúc đẩy ngành du lịch phát triển, thời gian qua, huyện Văn Yên đã chú trọng quảng bá, xúc tiến du lịch, quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch theo hướng bền vững. Huyện đã quy hoạch phát triển du lịch cộng đồng gắn với phát triển các làng nghề tại 5 xã, gồm Phong Dụ Thượng, Na Hầu, Tân Hợp, Quang Minh và Đông Quương. Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng đề án phát triển du lịch huyện Văn Yên giai đoạn 2020-2025. Mục tiêu của đề án là xây dựng ngành du lịch phát triển bền vững, lấy du lịch sinh thái, văn hóa, tham quan nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng làm chủ đạo. Trên cơ sở khai thác hợp lý và có hiệu quả các nguồn lực, đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ với các hoạt động dịch vụ thương mại, gắn kết liên ngành, liên vùng, kết hợp tốt giữa các thành phần kinh tế, tạo ra các sản phẩm du lịch chất lượng cao. Cùng với nghị quyết chính sách về phát triển du lịch của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, như nghị quyết số 10/2021 ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số nội dung chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và hướng dẫn số 03 ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nghị quyết số 10 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái. Huyện Văn Yên tập trung phát triển loại hình du lịch tâm linh theo hướng chuyên nghiệp. Theo đó, huyện duy trì lễ hội Quế huyện Văn Yên, festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn, thực hành các điểm du lịch cộng đồng để bảo tồn, phát huy, giới thiệu những nét văn hóa truyền thống của các dân tộc Dao, Tày, Phù Lá, Mông trên địa bàn, nghiên cứu xây dựng một số điểm du lịch trải nghiệm, khám phá tại khu vực rừng nguyên sinh Na Hầu, xây dựng quy hoạch các điểm du lịch, trọng tâm là quy hoạch chi tiết điểm du lịch đền Đông Quương, đền Nhược Sơn và các điểm du lịch cộng đồng, khai thác và phát huy tối đa lợi thế về đường giao thông. Giai đoạn 2021-2025, huyện Văn Yên phấn đấu lượng khách đạt trên 500.000 lượt, doanh thu đạt 300 tỷ đồng trở lên. Đến năm 2030, lượng khách đạt trên 700.000 lượt, doanh thu đạt 500 tỷ đồng trở lên.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt với chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng. Xe con tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng cùng nhiều quà tặng. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình thuộc huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái được hỗ trợ 50-100% phí trước bạ theo chương trình của công ty. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng giàu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy SQM Hòa Bình, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Tới đây chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.